Thì nguyên tắc thứ ba là thiết lập cái giới hạn tới hạn. Thì sau khi mà chúng ta đã xác định các điểm giới hạn tới hạn, các điểm mà tới hạn rồi, thì chúng ta cần phải xác định các giới hạn tới hạn cho mỗi biện pháp phòng ngừa. Thì cái giới hạn tới hạn nó cũng giống như cái dòng rào, nó bao xung quanh những cái giới hạn, rồi bao xung quanh những cái điểm tới hạn đó, để cho bảo vệ điểm tới hạn đó không bị vi phạm. Thì định nghĩa tới hạn đó là một tiêu chuẩn để phân biệt giữa khả năng chấp nhận được và không chấp nhận được. Nó giống như là một cái ranh giới. Cái là tới hạn là ranh giới giữa khả năng chấp nhận được và không chấp nhận được. Nghĩa là trong cái ranh giới đó là chấp nhận được và ngoài ranh giới đó là không chấp nhận được. Cũng giống như kêu các bạn xem phim Tây Du Ký chẳng hạn, lúc mà Ngộ Không thỉnh đường tăng đi thỉnh kinh đúng không bạn? Thì khi mà Ngộ Không đi lên đường kiếm lương thực hay đi thám thính tình hình thì mới vẽ một cái vòng tròn để cho sư phụ đứng trong vòng, phải không? Thì giao kẹo sư phụ là nếu đứng ở trong vòng tròn đó thì an toàn, còn nếu mà đi ra khỏi vòng tròn đó thì chắc chắn là bị ưu tiên bắt. Thì cái đó là cũng là một cái giới hạn tới hạn mà Ngộ Không đã dễ dựng lên cho sư phụ, đã yêu cầu là phải chỉ ở trong đó thôi thì mới không bị, thì nếu mà vượt ra ngoài ngày đó thì nó sẽ bị nguy hiểm. Thì cơ sở những giới hạn tới hạn, thì đối với những cái mối nguy sinh học thì mục tiêu của giới hạn tới hạn là để vô hoạt vi sinh vật, để phá hủy hay là để ngăn ngừa cái khả năng nhiễm độc hay ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật. Còn đối với các mối hóa học thì chúng ta để ngăn ngừa cái sự nhiễm của những chất độc, chất gây dị ứng. Đối với mối nguy vật lý thì chúng ta giới hạn tới hạn để chúng ta sẽ đặt ra những tiêu chuẩn liên quan tới khả năng gây thương tích của các vật thể, thí dụ như là kích thước vật thể hoặc là cái độ cứng hay độ bén nhọn của vật thể gây thương tích cho người sử dụng. Hay những thông số có thể là giới hạn tới hạn, thí dụ chúng ta sử dụng nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp để tiêu diệt hoặc là hạn chế sự phát triển vi sinh vật, sử dụng pH để hạn chế để phát triển vi sinh vật, sử dụng độ ẩm, mà ở đây cụ thể là chúng ta thường sử dụng nhiệt độ ẩm thấp để chúng ta vi sinh vật khó phát triển. Về tốc độ băng truyền cũng là một, có thể là một giới hạn tới hạn ở trong những cái quy trình mà chúng ta, ví dụ quy trình luộc hay quy trình chiên chẳng hạn, thì chúng ta thay đổi tốc độ băng truyền, tức là chúng ta thay đổi cái thời gian xử lý nhiệt thì cũng là một cái giới hạn tới hạn. Tốc độ dòng chảy, rồi độ hoạt động của nước hay là cái nồng độ muối trong sản phẩm, cái độ nhớt hay cái khối lượng của những cái sản phẩm cũng là những cái giới hạn tới hạn. Thì những thông số này thì yêu cầu là có thể đo lường, có thể xử lý quản lý được tại chỗ và cần thiết là phải nằm trong quá trình hoạt động và có thể đo lường được hoặc có thể quan sát được. Và đối với giới hạn tới hạn bị vi phạm thì chúng ta gọi là cái sự sai lệch. Sự sai lệch đó là cái thất bại khi mà giới hạn tới hạn được đặt ra nhưng mà bị vi phạm thì chúng ta gọi là sự thất bại. Thì cũng có thể là gọi là những cái quá trình mà xảy ra không phù hợp đối với sản phẩm. Thì khi chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được là cái quá trình không đáp ứng được giới hạn tới hạn, thì có nhiều cái dấu hiệu khác nhau để chúng ta xác định một quá trình có đáp ứng được giới hạn tới hạn hay không. Ví dụ chúng ta có những khiếu nại khách hàng về, hay chúng ta khi mà chúng ta phân tích mẫu, thì chúng ta khi mà lấy mẫu cái quy trình chúng ta thấy là có sự lây nhiễm vi sinh vật vào trong thực phẩm ăn liền, thì chúng ta chứng minh là chúng ta đã chứng tỏ là giới hạn tới hạn đã bị vi phạm. Và một số mối nguy trực tiếp có thể phát triển trong sản phẩm, ví dụ như là trong quá trình chế biến của thực phẩm thì nó có độ axit thấp, và sau đó thì chúng ta một thời gian thì chúng ta thấy độ axit của sản phẩm nó thay đổi, độ axit pH nó càng giảm, sản phẩm ngày càng chua hơn, thì chúng ta biết là có sự phát triển của vi sinh vật trong đó. Hay là các bằng chứng cho thấy rằng sản phẩm đã được sản xuất trong những điều kiện không đảm bảo an toàn. Ví dụ như là chúng ta trong quá trình chúng ta hiệu chỉnh cái máy dò kim loại, chúng ta thấy máy dò kim loại là không chính xác trong quá trình hiệu chỉnh. Thì trong các nhà máy thủy sản thì thường thường cái thời gian hiệu chỉnh máy dò kim loại là khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng ta hiệu chỉnh một lần, chúng ta hiệu chỉnh bằng những cái miếng dò kim loại, tức là cho đi ngang cái máy dò kim loại để cho thử cho xem là máy dò kim loại có phát ra tiếng kêu hay không. Nếu mà chúng ta thấy là máy dò kim loại không phát hiện ra được những cái mẫu thử đó thì chứng tỏ là máy dò kim loại là không chính xác, và những cái sản phẩm mà nằm trong cái thời điểm mà trước cái thời giờ nằm giữa hai giai đoạn hiệu chỉnh đó là những sản phẩm đã không được sản xuất trong điều kiện an toàn. Thì những cái thông số cần xem xét để xác định cái giới hạn tới hạn thì là những cái nghiên cứu hiện hành đối với sản phẩm, hay là chúng ta hiểu rõ về thiết bị thì chúng ta cũng coi đó là cái dao động, chúng ta biết là cái sự dao động trong quá trình hoạt động của thiết bị. Cái này thông thường sự dao động trong quá trình hoạt động thì chúng ta chỉ có những người trực tiếp làm việc tại nhà máy thì chúng ta mới hiểu được thôi. Ví dụ như giống như sự dao động của thiết bị thanh trùng, thanh trùng có thể là nhiệt độ nó biến đổi, hay là thiết bị chiên, thiết bị gia nhiệt rồi chẳng hạn, sự thay đổi đó thì nó sẽ chúng ta có thể coi như là những giới hạn tới hạn mà chúng ta cần quản lý. Và những giới hạn này, giới hạn tới hạn này có thể được thiết lập tại những cái điểm gọi là những điểm CCB. Thì ngoài ra việc xác lập những giới hạn tới hạn này thì cũng phải phụ thuộc vào những cái tiêu chuẩn pháp lý được xây dựng bởi cơ quan pháp luật. Thí dụ theo yêu cầu của FDA, cơ quan quản lý về chất lượng thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ, thì đối với thời gian và nhiệt độ thanh trùng sữa là phải là 72 độ C trong 15 giây. Đó là yêu cầu. Tất cả các nhà máy chế biến sữa đều phải tuân theo cái yêu cầu này. Hay là trong sản phẩm gà nấu thì quá trình gia nhiệt phải giảm cái khối lượng là 7 lốc của số lượng salmonella ở trong sản phẩm. Hay là trong cái quá trình giết mổ gia cầm là không được xuất hiện dấu hiệu của sự nhiễm phân. Hay là đối với trong nước ép trái cây thì quá trình thanh trùng thì phải giảm 5 lốc của vi sinh vật gây bệnh. 10, 17. Đi mùa mũ 5. Rồi khi mà chúng ta đã xây dựng một giới hạn tới hạn rồi thì có một giới hạn khác mà chúng ta thường gọi là giới hạn hoạt động, tức là operational limit. Thì giới hạn hoạt động là một giới hạn nghiêm khắc hơn giới hạn tới hạn và được nhà sản xuất áp dụng để giảm thiểu mối nguy của sự sai lệch. Một giới hạn hoạt động này thì nó nghiêm khắc hơn giới hạn tới hạn, bởi vì ví dụ như là chúng ta tiến hành cái quá trình để có thể tiêu diệt được salmonella ở trong sản phẩm chiên chẳng hạn, thì chúng ta cần phải chiên ở trong khoảng chừng 110 độ C trong thời gian là 1 phút chẳng hạn, thì chúng ta mới tiêu diệt salmonella. Nhưng mà đó là cái giới hạn gọi là giới hạn tới hạn, nghĩa là phải chiên ở trong 110 độ C trong thời gian là 1 phút. Nhưng mà để có thể đảm bảo, khi mà chúng ta thấy, nếu mà cái chúng ta quan sát trong quá trình mà chúng ta kiểm soát, chúng ta thấy nhiệt độ chiên mà giảm xuống khoảng 109 độ C hay 108 độ C thì coi như giới hạn tới hạn đã bị vi phạm. Và nếu giới hạn tới hạn đã bị vi phạm thì bắt buộc là cả cái mẻ chiên đó chúng ta cần phải đem đi kiểm tra để chúng ta xem nó có bị vi phạm, để xem nó bị nhiễm salmonella hay không. Nhưng mà thường ở trong nhà máy thì sẽ có một giới hạn khác gọi là giới hạn hoạt động. Thì đối với giới hạn hoạt động này thì nhiệt độ chiên sẽ được khống chế là khoảng 113 hoặc 115 độ C trong khoảng thời gian khoảng 1 phút chẳng hạn. Thì khi mà đối với hạn hoạt động này, khi chúng ta thấy giới hạn hoạt động được bị vi phạm, nếu như là chúng ta giới hạn hoạt động là 113 độ C thì khi mà nhiệt độ giảm xuống đến 112 độ C thì coi như là đã nằm trong cái tình trạng báo động và chúng ta cần phải tiến hành hiệu chỉnh quá trình ngay. Nhưng mà mặc dù hiệu chỉnh quá trình nhưng mà chúng ta không cần phải xem xét lại cái khả năng lây nhiễm của những cái sản phẩm trong quá trình chế biến, bởi vì giới hạn hoạt động nó sẽ nghiêm khắc hơn giới hạn tới hạn. Cho nên những cái sản phẩm mặc dù giới hạn hoạt động bị vi phạm nhưng mà nó vẫn nằm trong cái mức độ cho phép của giới hạn tới hạn. Thì thông thường đó là cái ý nghĩa của việc chúng ta các nhà máy thiết lập các giới hạn hoạt động. Thì đó là những cái thông số vượt quá giới hạn cần thiết cho an toàn thực phẩm và được xây dựng cho những nguyên nhân ngoài về an toàn thực phẩm, mà không phải về an toàn thực phẩm mà cho nguyên nhân là cho cái khả năng mà vận hành nhà máy để giảm thiểu những cái sản phẩm bị sai lỗi do giới hạn tới hạn bị vi phạm. Thì giới hạn hoạt động được sử dụng để bù trừ cho các dao động cho quá trình vận hành và giám sát thiết bị. Giới hạn tới hạn thì là một giá trị cực đại hay cực tiểu chứ không phải là một giá trị trung bình. Đây là cái ví dụ của giới hạn tới hạn và giới hạn hoạt động. Chúng ta thấy là cái mũi tên màu đỏ là giới hạn tới hạn và mũi tên màu vàng là chỉ giới hạn hoạt động. Thì giới hạn hoạt động có thể bị vi phạm nhưng mà mặc dù là nhưng mà vẫn còn nằm ở trong cái khoảng giao toàn cho phép, cho nên là khi đó thì chúng ta không cần phải có hành động sửa chữa. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái đường biểu diễn của cái nhiệt độ khi mà giảm xuống quá cái mũi tên màu đỏ thì đó là cái khu vực mà chúng ta cần phải có những cái hành động sửa chữa cần phải thực hiện. Thì một số sự lựa chọn tối ưu cho giới hạn tới hạn thì chúng ta thí dụ việc kiểm soát hiện diện của vi sinh vật trong sản phẩm cuối, thì cái mối nguy ở đây là sự hiện diện của vi sinh vật gây hại Và cái điểm CCB cần kiểm soát ở đây là quá trình thanh trùng. Và cái giới hạn tới hạn là bắt buộc là phải không có vi sinh vật gây hại cho sức khỏe ở trong cái sản phẩm cuối. Thì nếu việc kiểm soát vi sinh vật gây hại được sử dụng như một giới hạn tới hạn, thì chúng ta cần phải có những quy trình kiểm tra rất là phức tạp và quy trình lấy mẫu, cũng như quy trình lấy mẫu. Nên là chúng ta sẽ lấy mẫu để cho chúng ta kiểm tra xem ở trong sản phẩm cuối là có vi sinh vật hay không. Nhưng mà chúng ta cũng có thể lựa chọn một cái lựa chọn tốt hơn để cho giới hạn tới hạn, đó là chúng ta lựa chọn cái nhiệt độ và thời gian tối thiểu cho cái quá trình này. Cùng là một mối nguy, cùng là một CCB, nhưng chúng ta có thể lựa chọn giới hạn tới hạn là nhiệt độ tối thiểu của quá trình gia nhiệt là 160 độ F trong thời gian 6 giây. Thì giới hạn tới hạn này có thể được kiểm soát bằng những công cụ kiểm soát thông thường. Cho nên thông thường là khi mà lựa chọn giới hạn, thì giới hạn tới hạn thì chúng ta nên lựa chọn những cái biện pháp kiểm soát nào, mà những giới hạn tới hạn nào mà có thể được kiểm soát bằng những công cụ kiểm soát trong suốt quá trình, hơn là việc là chúng ta phải lấy mẫu để chúng ta kiểm tra ở công đoạn cuối. Thì khi mà chúng ta đã xác định giới hạn tới hạn rồi, chúng ta cần phải ghi rõ lý do của việc chọn giới hạn tới hạn, ghi chép đầy đủ lý do tại sao chúng ta chọn giới hạn tới hạn này. Và thông thường là nếu các giới hạn tới hạn được xây dựng trên các dữ liệu chủ quan, nghĩa là dữ liệu mà chỉ được quan sát bằng mắt thường chứ không qua những cái phân tích, thì chúng ta cần phải có những cái chỉ dẫn hay những tiêu chuẩn hỗ trợ, và công nhân hay là cán bộ làm tại công tác tại những cái bộ phận, những cái điểm giới hạn tới hạn đó thì cần phải có được giáo dục hay được đào tạo để có thể nhận diện. Bởi vì nếu mà nhận diện mà một dữ liệu chủ quan, ví dụ quan sát mắt thường, thì cần phải có một cái sự hướng huấn luyện đào tạo thì người ta mới có thể nhận diện ra được. Bởi những cái thông số đó thì không thể không có cái giá trị cụ thể bằng số, cho nên chúng ta cần phải có những cái chỉ dẫn hay tiêu chuẩn rất là cụ thể để có thể kiểm tra những hạn tới hạn thế này. Ở đây chúng ta kết thúc cái giới hạn tới hạn.